Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh Thanh niên. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, đã thành thông lệ, mỗi năm vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Đoàn Thanh niên Lực lượng Công an trong tỉnh đều tổ chức những hoạt động thiết thực bằng cả tấm lòng chung tay chăm lo cho gia đình chính sách, người có công cách mạng. Ghi nhận của Thanh Hương về hoạt động của tuổi trẻ Công an tỉnh trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trung tuần tháng 7 tại thôn Tiên Hòa, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh, trong không khí trang trọng ấm áp nghĩa tình, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Quỹ Lá Xanh chùa Đống Cao tỉnh Thái Bình tổ chức lễ nhận phụng dưỡng đến cuối đời ba mẹ Việt Nam anh hùng là Phạm Thị Hưng, Trần Thị Lập và Nguyễn Thị Bùi. Theo đó, mỗi tháng các đơn vị sẽ hỗ trợ mỗi mẹ 2 triệu đồng để các mẹ có thêm điều kiện an dưỡng tuổi già, đồng thời tổ chức thăm hỏi tặng quà các dịp lễ Tết khi các mẹ ốm đau và phối hợp hỗ trợ gia đình chu toàn hậu sự khi các mẹ qua đời. Tại lễ nhận phụng dưỡng, hai đơn vị đã gửi tặng các mẹ phần quà tri ân nhân dịp lễ kỷ niệm. Trong không khí ấm áp nghĩa tình, cán bộ chiến sĩ công an ân cần thăm hỏi sức khỏe các mẹ, qua đó bày tỏ lòng biết ơn chân thành của thế hệ hôm nay với sự hy sinh cao cả của các mẹ vì nền độc lập tự do của dân tộc. Đồng hành cùng với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trong hoạt động phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, bà Nguyễn Thị Hồng, đại diện Quỹ Lá Xanh chùa Đống Cao tỉnh Thanh Bình, rất ấn tượng về tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ công an tỉnh trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, có nhận xét.
Tôi thấy rằng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Định rất là sôi nổi, nhiệt tình và cái phong trào của họ là rất là mạnh mẽ, và tôi cảm nhận được rằng họ làm bằng cả trái tim và sự nhiệt huyết của mình. Cho nên là nhận ba mẹ còn lại này thì chúng tôi phối hợp với Đoàn Thanh niên và tôi cảm nhận được rằng họ là những cái người mà tuổi trẻ, xung kích, đi đầu, đầy nhiệt huyết và đúng với tên gọi là người công an nhân dân. Mình phải biết sống có nghĩa có tình, biết công ơn những người đã hy sinh cho nền tự do độc lập của đất nước.
Càng gần đến ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tuổi trẻ lực lượng công an toàn tỉnh càng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân người có công cách mạng. Tại làng Cát, xã Vùng Cao Canh Liên, đường xá xa xôi cách trở cũng không làm chùn bước các chiến sĩ công an khi đến với những người có công cách mạng và gia đình chính sách ở địa bàn này. Có thể nói đây là địa bàn xa nhất của huyện Vân Canh, nhiều đoạn dốc cao, đường trơn, ô tô không thể đến được. Người dân địa phương dùng máy cày để vận chuyển hàng hóa hoặc đi bộ. Mang cả tấm lòng và mong muốn của mình, hai đơn vị đã tặng 10 suất quà bằng hiện vật và 500.000 đồng tiền mặt đã được Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Ngân hàng Agribank Bình Định trao tặng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, thiết thực tri ân những người có công cách mạng. Ông Đinh Văn A, người có công cách mạng ở xã Canh Liên, huyện Vân Canh, nói về cảm nghĩ khi được các chiến sĩ công an tặng quà dịp 27 tháng 7.
Thì trong không khí này tôi thấy rất là vui và cũng mừng. Cho mẹ cuối đời, gần cuối đời mà mẹ tới đoàn tới nhận nhà là tôi cũng rất hài lòng và cảm ơn đoàn nhiều lắm.
Có thể nói, tuổi trẻ nói chung và tuổi trẻ công an tỉnh nói riêng luôn khắc ghi những hy sinh mất mát mà các thế hệ đi trước đã ngã xuống vì nền độc lập cho hôm nay. Chính vì lẽ đó, đã thành thông lệ mỗi năm vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Đoàn Thanh niên Lực lượng Công an trong tỉnh đều tổ chức những hoạt động thiết thực bằng cả tấm lòng, chung tay chăm lo cho gia đình chính sách, người có công cách mạng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Quý vị các bạn đang nghe chương mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông, thời gian qua các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần tạo chuyển biến trong ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ, qua đó góp phần nâng cao nhận thức trong xây dựng văn hóa giao thông, đẩy lùi tai nạn giao thông, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu, thời gian qua, Đoàn Trường Trung học Phổ thông số 1 Phù Cát, huyện Phù Cát đã tích cực tuyên truyền giáo dục về an toàn giao thông cho đoàn viên thanh niên thông qua mô hình Cổng Trường An toàn Giao thông. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông cục bộ mỗi khi tan tầm, hàng ngày trước giờ vào lớp và sau giờ tan học, đội thanh niên xung kích của trường tham gia bảo đảm an toàn giao thông trước cổng trường. một nhóm có mặt tại cổng để hướng dẫn nhắc nhở phụ huynh dừng đổ xe đúng nơi quy định, học sinh không tụ tập trước cổng trường. Nhóm khác đứng chốt tại các trụ đèn tín hiệu, hướng dẫn giao thông cho người dân học sinh. Ngoài ra, đoàn trường còn duy trì hiệu quả chương trình phát thanh học đường, trong đó có nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện, xe gắn máy dưới 50 phân khối, đi đúng làn đường quy định. Anh Nguyễn Đình Nam, bí thư đoàn trường Trung học Phổ thông số 1 Phù Cát cho hay, những năm qua, đoàn trường duy trì hiệu quả các mô hình đảm bảo an toàn giao thông. Trong các tiết sinh hoạt dưới cờ, chương trình ngoại khóa, nhà trường tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ, yêu cầu học sinh tham gia giao thông trật tự đúng quy định, từ đó góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông trong học sinh. Theo bí thư huyện đoàn Phù Cát Lê Tấn Vinh, 8 trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện đều duy trì hiệu quả mô hình cổng trường thanh niên tự quản, đảm bảo an toàn giao thông. Nhờ vậy, tình trạng mất an toàn giao thông tại các cổng trường trong giờ cao điểm đã giảm đáng kể, góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong đoàn viên thanh niên. Anh Lê Tấn Vinh cho biết thêm.
Cái này thì trong kế hoạch này triển khai từ đầu năm, hai là cho các cổng trường phổ thông, thứ nhất là đăng ký cái không vi phạm an toàn giao thông và có phụ huynh là ký vào, rồi trong đó là duy trì thành lập cái đội đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường á, thì cái trường này cũng có cái đội đó, thì sau trước khi mà vô lớp á, sau khi tan trường á, thì có cái đội mà giữ gìn an toàn giao thông á, của trường thì ra trước cổng trường thì để hướng dẫn rồi các em là đi di chuyển là không để bị ùn tắc á, hiệu quả lại thì cũng cao.
Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian qua, đoàn viên thanh niên thị xã An Nhơn có nhiều đóng góp trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại địa phương. Hiện nay, các cơ sở đoàn duy trì hiệu quả 17 đoạn đường thanh niên tự quản về an toàn giao thông, thường xuyên tổ chức phát quang bụi rậm che khuất tầm nhìn, vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân cam kết không vi phạm luật giao thông đường bộ, không lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán họp chợ, tổ chức các diễn đàn, tuyên truyền về an toàn giao thông tại các trường học. Theo tỉnh đoàn Bình Định, thực hiện cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông trong giai đoạn 2017-2022, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã chủ động phối hợp lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đoàn viên thanh thiếu nhi dưới nhiều hình thức đa dạng như Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông, vận động đoàn viên thanh niên ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, toàn tỉnh còn duy trì hiệu quả hoạt động 11 bến đò ngang an toàn, 27 điểm giao cắt đường bộ, đường sắt an toàn, 89 đoạn đường thanh niên tự quản, 105 cổng trường an toàn giao thông, các đội hình ứng cứu tai nạn giao thông. Từ đó, từng bước nâng cao ý thức, xây dựng văn hóa giao thông cho thanh thiếu niên. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay vẫn còn một bộ phận thanh thiếu niên học sinh thiếu ý thức khi tham gia giao thông, như điều khiển xe trên 50 phân khối, phóng nhanh vượt ẩu, lấn làn, vượt đèn đỏ, đi xe dàn hàng 2, hàng 3, điều khiển phương tiện không có biển số giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, dùng ô khi điều khiển xe. Thời gian tới, tỉnh đoàn sẽ tiếp tục vận động đoàn viên thanh niên, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong thực hiện pháp luật về an toàn giao thông với các hành động cụ thể, không tham gia đua xe trái phép, đi đúng làn đường, phần đường quy định, không lái xe khi đã uống rượu bia, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông. Đồng thời chỉ đạo các cấp bộ đoàn phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức các đội tuần tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm, nhất là đối tượng học sinh sinh viên, tăng cường các hoạt động tập huấn kiến thức về an toàn giao thông và thi kỹ năng lái xe an toàn cho đoàn viên thanh niên. Anh Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn cho hay.
Trong thời gian qua thì cái việc mà tuyên truyền về an toàn giao thông, ban quản lý tỉnh đoàn tổ chức các ngày hội thanh niên văn hóa giao thông như là phối hợp với các ngành chức năng để tuyên truyền, đặc biệt là đối với trong các bạn học sinh trung học phổ thông, thì trong thời gian tới thì ban phụ tỉnh đoàn sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động thường xuyên này, đồng thời thì sẽ tổ chức các hoạt động mới thông qua các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu hoặc là qua các cái cuộc thi sân khấu hóa và chương trình an toàn thông, đặc biệt là việc triển khai sâu rộng hơn cái việc mà tuyên tòa gia đình liên quan đến các luật an toàn thông đường bộ trong năm tiếp theo.
Có thể thấy, với nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức ở nhiều cơ sở đoàn trong tỉnh, cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông đã tạo chuyển biến tích cực trong ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ về nâng cao nhận thức trong xây dựng văn hóa giao thông, góp phần đẩy lùi tai nạn giao thông. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều vào đêm ngày 24 tháng 7 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.